Chương 313, Vạn Linh Cảnh cổ lãng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hoàn toàn thế giới chung quy vẫn lại nhanh bọn họ một bước, ở các thế lực khác chỉ là còn đang ở giai đoạn mưu tính. Hoàn toàn thế giới cũng đã ngang nhiên xuất kích. Đây là lần đầu tiên hoàn toàn thế giới toàn lực tập kích, cũng rất có thể là lần cuối cùng, bởi vì chờ trận đại chiến này chấm dứt, còn lại các thế lực khác hẳn là cũng đều nhau nhau ra tay, khi đó hoàn toàn thế giới ưu thế sẽ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa cũng không có khả năng lại có một lần phái ra 30 người đại thủ bút. Hơn nữa lúc này đây, Tê Chiếu cũng có một chút tâm tư đánh cuộc. Dù sao giờ phút này hoàn toàn cung chỉ có 6 người trấn thủ, vạn nhất gặp phải công kích của các thế lực khác. Tuy rằng cũng không nhất định không có lực đánh một trận, nhưng nếu như địch nhân quá mạnh hơn nữa lại không có được viện quân sáng thế thần quốc, vậy chỉ sợ hoàn toàn thế giới sẽ bốc cháy ở hậu viện, bất quá phú quý hiểm cầu. Nếu như không thừa dịp hiện tại hoàn toàn thế giới ưu thế còn tương đối rõ ràng mà không làm đến một chút động tác lớn, vậy đều có lỗi với một phần bản đồ hoàn chỉnh kia. Rốt cục, với năng lực khôi phục cường đại của gốc bồ đề diệu thụ, một hàng 30 người đã toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại một lần nữa xem xét mọi người một phen, Tê Chiếu gật gật đầu nói, lúc này đây, chúng ta là hành động một mình, bởi vậy chúng ta sẽ không có bất kỳ hậu viện nào. Trận chiến này, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch trong một thời gian khỉ. Có vấn đề, nguyên bản Tê Chiếu là muốn nói chút cổ vũ sĩ khí. Bất quá khi nhìn thấy chiến ý hừng hực trong mắt mọi người ở hoàn toàn thế giới, hắn biết đã không cần mình nói thêm gì nữa. Tô Ngộ không lắc đầu, nói không thành vấn đề, thế giới hoàn toàn, tất thắng, nói xong. Tô Ngộ không vươn tay phải mình đã nắm thành nắm đấm, những người còn lại đã sớm là chiến ý sôi trào. Đồng dạng hét lớn một tiếng, cũng nhào nhào nắm chặt tay phải sau đó vươn ra ngoài. 30 người, 30 nắm đấm gắt giao ghé vào nhau vây thành một vòng tròn. Hắc hắc, lúc này đây, rốt cục có thể toàn lực chiến đấu nụ cười đê tiện này. Không phải người khác, chính là Diễm Thần, có thể nói trong 30 người ở đây, Diễm Thần tuyệt đối là chiến đấu tốt nhất. Lập tức, 30 người 5 người một tiểu đội, nhào nhào hướng ngọn núi cuối cùng lướt tới. Bất quá khi mọi người đến chân núi, Lãng Tâm Kiếm Hào lại đột nhiên đưa tay ý bảo mọi người dừng lại. Nhìn thấy động tác của Lãng Tâm Kiếm Hào, mọi người đều biết nhất định là có phát hiện, trong này Lãng Tâm Kiếm Hào tu vi cao nhất, cho nên có phát hiện cũng là bình thường. Kiếm Hào, thế nào? Hỏi, là Tê Chiếu. Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là lắc đầu, nếu mày nói, ta cũng không có cảm giác được có cái gì kết giới trận pháp, nhưng ta tin tu kiếm đạo, đối với kiếm ý lĩnh ngộ rất sâu. Tuy rằng không cảm giác được có cái gì cảm bẫy, thế nhưng phía trước có vài vị trí lại có nhàn nhạt kiếm ý vây quanh. Vạn linh cảnh người này đối với trận pháp vận dụng, quả thật ở trên chúng ta a nghe nói như vậy. Tê Chiếu cũng hơi nhíu nhíu mày, hoàn toàn thế giới mọi người, quả thật không có đối với trận pháp đặc biệt tinh thông. Bất quá lúc này Tử Tĩnh bỗng nhiên nói, nếu như lại tới gần một chút, ta hẳn là có thể dò xét ra tất cả thổ nguyên tố trận pháp, thế nhưng những thứ khác, ta liền bất lực. Muốn nói mọi người ở đây tu vi cao nhất, không thể nghi ngờ là Lãng Tâm Kiếm Hào, mà sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là Tôn Ngộ không có được trấn giới thiên bia. Nhìn, năng lực dò xét mạnh nhất lại là Tử Tĩnh. Vừa rồi Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chẳng qua là bởi vì đối với kiếm đạo cảm ngộ từ đó phát hiện kiếm ý nhàn nhạt phía trước mà thôi. Lần này tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Nếu mà không thể tránh né hoặc là phá hủy những pháp trận kia, vậy không đợi mọi người đến Vạn Linh Cung khẳng định sẽ bị người của Vạn Linh Cảnh phát hiện. Như vậy lần tập kích này ý nghĩa cũng không lớn. Thế nhưng đối với Vạn Linh Cảnh trận pháp, mọi người quả thật không có biện pháp gì quá tốt. Suy tư một lát, Tê Chiếu mở miệng nói, những trận pháp này có chút vượt quá dự liệu của ta. Xem ra muốn không bị người của Vạn Linh Cảnh phát hiện đã không có khả năng. Hậu tử, chỉ có thể sớm dùng một chiêu kia của ngươi. Tôn Ngộ không cười hắc hắc gật đầu đáp ứng. Mà ở trong Vạn Linh Cung, Hư Miểu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sau đó nói với Cổ Lãng cùng Húy Mộng bên cạnh, xem ra khách nhân đã tới cửa, bất quá quen biết tự hồ không nhiều lắm a. Hai người mang theo hai tiểu đội đi nhanh đó một chút đi, nhân tiện đừng để Thông Thiên biết hắn là con bài tẩy cuối cùng của chúng ta. Sau khi nói xong, Hư Miểu lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lặng lặng ngồi xếp bằng trước khối trấn giới thiên bia Vạn Linh Cung kia. Cổ Lãng cùng Húy Mộng hai người đứng dậy đầu tiên là khom người hướng Hư Miểu, Hư Miểu. Sau đó song song lui đi, ra khỏi đại môn Vạn Linh Cung, Cổ Lãng thủ một chiều. Nhất thời tám đạo nhân ảnh chợt lóe ra, mà Cổ Lãng cũng không nói lời nào, trực tiếp tế ra một thanh một kiếm cổ kính, sau đó thân hình vừa động đã đứng trên một kiếm, mà tám người phía sau cũng đều là nhao nhao tế xuất pháp bảo của mình. Theo Cổ Lãng chợt lóe đi, mà Huyễn Mộng là ở Cổ Lãng tế xuất một kiếm, cả người cũng đã ẩn vào trong hư không, cho nên hiện tại có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có 9 người bao gồm cả Cổ Lãng. Một khắc sau, 9 người Cổ Lãng ngừng lại. Bởi vì trên đỉnh núi nhỏ bên cạnh Vạn Linh Cung, 9 người Cổ Lãng gặp được khách nhân trong miệng hư miểu. Nhân số 2 người quả thật không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Ngay khi Cổ Lãng đánh giá 3 người kia, 3 người kia lại biểu hiện thập phần kinh ngạc. Cổ Lãng là một cái bề ngoài thoạt nhìn gần 30 tuổi, một thân đạo bào cổ xưa, mặt trên thiêu mấy đó thanh hoa không biết tên, một đầu tóc dài bó sau đầu, hai tay để sau lực. Đứng ở trên phi kiếm kia, thoạt nhìn thập phần tiên phong đạo cốt lại không mất uy nghiêm. Ở phía sau hắn là 8 đạo nhân ăn mặc không chênh lệch bao nhiêu, đều là chân giẫm đủ loại pháp khí phi hành, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở phía sau Cổ Lãng. Vạn Linh Cảnh lúc này đây phái ra người, toàn bộ đều là đạo sĩ, không có một gã kiếm tu hoặc là thể tu ở bên trong, mà 9 người này đương nhiên cũng toàn bộ đều là đạo sĩ. Mà ngược lại 3 người khác thoạt nhìn thập phần bình thường, chỉ có một người trong đó chung quanh kiếm khí lưu chuyển, nhìn qua hẳn là một gã kiếm đạo cao thủ. Ba người các ngươi là ai? Làm sao có thể xuất hiện trong phạm vi Vạn Linh Cảnh ta? Nguyên bản Cổ Lãng cho rằng khách nhân mà Hư Miểu nói là một thế lực nào đó xâm phạm, cho nên đối với Hư Miểu làm cho hắn chỉ mang theo 2 tiểu đội còn có chút không hiểu. Bất quá khi nhìn thấy 3 người này, Cổ Lãng phát hiện mang theo 2 tiểu đội đều có vẻ hơi nhiều. Lúc trước thoạt nhìn tựa hồ là bị đám người trước mắt đột nhiên xuất hiện này hoảng sợ. Bất quá nghe Cổ Lãng nói nơi này là phạm vi Vạn Linh Cảnh, 3 người kia lại đột nhiên có chút hưng phấn. Sau đó có một người kích động tiến lên một bước nói, chúng ta là người của Vạn Thần Điện, phụng mệnh đến tìm người Vạn Linh Cảnh, sau đó thương lượng chuyện kết minh. Cổ Lãng nghe được người này nói là Vạn Thần Điện, hơn nữa là tới thương lượng chuyện kết minh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đây thật sự là đưa than trong tuyết a. Nguyên bản Vạn Linh Cảnh bởi vì nhân viên tổn thất tương đối nhiều, hơn nữa hư ảo phỏng đoán chỉ sợ Vạn Linh Cảnh rất nhanh sẽ nên đón một hồi đại trận, cho nên Cổ Lãng vẫn lo lắng nhân thủ không đủ. Lần này được rồi, viện quân Vạn Thần Điện đã tới, Cổ Lãng một chút cũng không lo lắng chuyện kết minh. Giống như thế giới Hoàng Tuyền cùng sáng thế thần quốc vẫn giao hảo, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh cũng là trong sáng tối vẫn là trạng thái kết minh. Ở trong tuần thiên giới này, nhiều hơn một minh hữu sẽ tốt hơn so với nhiều hơn một địch nhân mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Cổ Lãng tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thứ nhất là bởi vì 3 người này Cổ Lãng chưa từng thấy qua. Thứ hai là xuất phát từ trời sinh cẩn thận, Cổ Lãng đè nén niềm vui trong lòng nói, vậy vì sao chỉ có 3 người ngươi đến đây? Hơn nữa các ngươi làm sao biết Vạn Linh Cung ở bên này? Vẫn là vừa rồi người nọ đáp, 3 người chúng ta chuyên môn đến liên lạc các vị, chỉ cần Vạn Linh Cảnh các ngươi đồng ý kết minh, chúng ta sẽ sử dụng thần chi triệu hoán, người của chúng ta sẽ thông qua triệu hoán thuật đến nơi này. Về phần chúng ta vì sao biết phương vị Vạn Linh Cung, đó là bởi vì Vạn Thần Điện chúng ta lúc trước khi thăm dò địa hình phát hiện bên này có Vạn Linh Cảnh các người có phòng ngự trận pháp độc đáo, cho nên suy đoán ra bên này hẳn là phạm vi Vạn Linh Cảnh. Người này nói xong, Cổ Lãng đã tin hơn phân nửa, bởi vì nếu 3 người này là thế lực còn lại tiến công Vạn Linh Cảnh, vậy không có khả năng là chỉ phái ra một gã chí tôn đỉnh phong cùng 2 gã còn chưa phải chí tôn đỉnh phong. Sở dĩ phái ra 3 người này nhất định là bởi vì 2 người này thực lực hơi yếu, chính là có thể thi triển Vạn Thần Điện độc đáo thần chi triệu hoán, giống như Hoàng Tuyền thế giới có thể ở tuần thiên giới sử dụng truyền tống trận, cũng không phải ai cũng có thể thành lập, coi như là đạo gia chi nguyên Vạn Linh Cảnh, bằng vào bọn với đối trận pháp nghiên cứu, tối đa cũng chỉ có thể thành lập truyền tống trận dùng cho 4 vị diện truyền tống. Mà truyền tống trận ở trình độ như vậy, ở tuần thiên giới căn bản không cách nào sử dụng. Điểm này khi bọn họ vừa tới tuần thiên giới đã kiểm tra qua, chỉ có Hoàng Tuyền thế giới giới, chủ nguyệt Hoàng Tuyền mới có thể thành lập truyền tống trận trực tiếp kết nối 2 đại thần quốc. Cổ Lãng gật gật đầu, nói, 3 vị kia mời theo ta đi. Xuống ngọn núi này chính là nơi Vạn Linh Cung chúng ta. Đúng rồi, lần thí luyện này thần tôn hạ đồ của Vạn Thần Điện các ngươi sao không tham gia, bằng không còn định tìm hắn ôn chuyện. À, hạ đồ đại nhân, giới chủ đại nhân có nhiệm vụ khác, do đó hạ đồ đại nhân không thể kịp tham gia thí luyện lần này, lại nói tiếp thật là tiếc nuối. Như vậy à, Vạn Thần Điện lần này thí luyện chỉ sợ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cổ Lãng nói xong, lại bỗng nhiên nháy mắt với một người bên cạnh, người nọ vẫn luôn chú ý Cổ Lãng, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cổ Lãng, nhất thời thuận ý, bất quá cũng không có bất kỳ động tác gì, mà lại chậm rãi cúi đầu, đồng thời khóe miệng khẽ động, tự hồ lại đang dùng một tốc độ cực nhanh nói cái gì đó, nhưng lại không có một chút thanh âm phát ra. Bất quá trong nháy mắt người nọ cúi đầu, bảy người còn lại đứng phía sau Cổ Lãng lại biểu tình khẽ động, nhưng lại nhanh chóng ẩn đi. Bất quá giờ phút này nhìn qua, mọi người lại không có chút khác thường nào. Nói lời này, Cổ Lãng đầu tiên nghiêng người một chút, sau đó vươn tay, ý bảo ba người kia đi theo phía sau mình. Sau đó trước tiên thúc giục pháp khí phi hành dưới chân bay tới. Ba người kia tự hồ là không chú ý tới cái gì, sắc mặt vui vẻ liền đi theo phía sau Cổ Lãng, mà ba người kia lại không chú ý tới. Khi Cổ Lãng chân đạp kiếm kia muốn tới đường vào trong, tám người phía sau hắn lại chỉ xoay người nhưng mà cũng không có động đậy.